Vâng, thân hạnh đó cha. Tôi chỉ nói là tôi ơn thần nhận lời.
Không.
Bây giờ anh chưa là người bạn thân thiết của tôi đó, mời tôi khó chối. Ông sẽ ra hình phạt này đó. Cái thứ này, khi nói đến mời cha đến nói chuyện với các trường lãnh đạo đó, thì tôi lỡ dại nhận. Xong rồi về sau đi ngủ lo quá cả đêm chẳng ngủ được, nó chưa nó vui. Tại vì
có nhiều linh mục cứ tưởng là mình có bảy cái khánh là trên đẳng trên hạ, thì thực ra coi như là người nọ cái giáo dân là hạ thấp. Thực sự là tôi thấy bây giờ có nhiều giáo dân không dám nói là đạo đức hay là chức phụng chúa thế nào, nhưng mà không thua thì các linh mục tôi thấy rõ ràng như vậy. Thế thì anh này, Văn Đắc Nhân, dù là học giáo học học viện mấy chục năm và làm linh mục 53 năm, nhưng mà tôi vẫn run và tôi vẫn phải ghi nốt. Thật sự là như vậy. Khi nói ở đây không phải là tôi nói mà tôi xin Chúa nói với tôi. Bởi vì các anh em này không phải nghe cho nó vui, nhưng về sau các anh em sẽ giúp những người khác trở thành những chức nhân. Thấy không? Mình là chức nhân xong, mình phải giúp người khác. Thì đó là những việc công đồ. Bằng không nó vô lý. Tôi cũng phải thức đêm thức kia phải ghi ra ba trang nốt rồi này. Tạm biệt cái này nhé. Trước khi nghĩ đến cái câu chuyện là chức nhân, thì tôi dựa ngay vào quý vị nguồn mạng của Phước Sư Lô, Thánh Phaolô. Cái ngày 25 tháng Giêng là đã ngựa đấy, là trở lại. Hay lắm. Tôi thiệt. Thánh Phaolô là cái người đi bắt Chúa nhé. Đấy. Ê rồi, được Chúa thế này kia trở lại. Cái công việc của Ngài có thể nói là gấp ba ông Thánh Phaolô là giáo hoàng đầu tiên. Bao nhiêu chuyện để lại, bao nhiêu những cái thơ nọ kia dạy chỗ đó chân nha. Mà Chúa cũng muốn đưa Ngài về Roma để gọi là thêm cái can đảm cho Phêrô. Có nhớ Phêrô là khi mà thấy bị bắt bớ đó, nhất là cái hoàng đế Roma đó, nó trói bao nhiêu người của công giáo đó ở trong cái đấu trường, xong là nó thả đúng thân những con sư tử đó, để đói mấy ngày ra ăn xé cho nó sợ thật đấy. Thế này ông đi trốn ra khỏi thành, nó nhớ cái câu chuyện đó. Tôi gặp Chúa, Chúa hiện ra. Tôi đâu hỏi, thầy đi đâu vậy? Chúa mới nói, thầy đi chịu chết lần nữa. Thế là ông hiểu, quay trở lại. Thầy đóng tay cho ông xin ông lên đường nhân. Có Phêrô, có Phaolô tăng cường, đó là đâu là thích lệ. Nhưng đương nhiên là Phaolô cũng bị chết rồi. Thế thì thế này, quý vị thấy buổi mạng của chúng ta, Phaolô đã nói một cái câu tôi thấy chưa bây giờ hai là năm không thấy là dám nói đâu. Biết câu gì không? Anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Kitô. Có thấy là nó nói no way. Thế nên họ mới hỏi Ngài cách nghĩa làm thế nào. Ngài bảo tôi sống mà không phải tôi sống, Chúa Kitô sống trong tôi. Tuyệt hảo nhá. Đó là việc là Đức Kitô thứ hai. Tôi cứ kể khi mà chúng tôi làm những mục đó, nó có cái câu gọi là Alpha, tức là tình Alpha Christus, Chúa Kitô thứ hai. Còn lâu nó thật đó, thật đó. Đó là cái mà phải để cho ông Thánh Phaolô nói cho các linh mục. Tôi sống không phải là tôi sống, Chúa Kitô sống trong tôi. Cho nên ở đây với cái trung tâm nhỏ bé, tôi cũng làm lễ lao lang cứ mỗi một tuần, nhưng mà ngày thường tôi hay nói câu này: tại sao đời sống của chúng ta nó có hai mặt? Theo cái kiểu nói của Phật giáo, tâm an và thân mạnh. Cái thân mạnh thì
gọi là Diệp Thảo thì các ta sẽ khác. Và cái tâm an biết không? Thì tôi mới nói là bây giờ muốn tâm an rất lễ xong đừng có ra với tờ goodbye, chia sửa lại bằng an. Đâu có được, phải đem trước về. Và đem trước về trong lòng mình với trong gia đình là thiên đàng rồi. Thấy không? Đó, ta thành thử ra cái tâm an nó quan trọng, quan trọng lắm. Thế bây giờ tôi trở lại nhé. Cái chuyện nhất là không thấy follow như vậy đâu. Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước chú Kitô. Chưa nói với các thông đồ cùng với các giáo dân hãy học chúng ta, học chúng ta hiện lành thiên nhiên trong lòng. Đấy, khó lắm ạ, nghe thì hay lắm chứ không? Hiện lành thiên nhiên, trời ơi hiện lành. Có nhiều khi chơi tôi thấy trong cái trại Việt Nam nghe chồng mấy master, tôi gọi em hiện những master đó. Nhưng mà thực tế đánh trẻ con á, đánh trẻ con vào tay lúc bây giờ giáo lý á, cái họ mới đổi bây giờ sơ hiện như con ba. Và cái đó hiện lành không có không dễ được, nhất là khi mà chúng ta là lãnh tụ hay là chúng ta là những người là dễ quọng, dễ gọi là bực bội. Cái hiện lành này tôi thấy trong giáo hội có một cái thánh lạ lắm. Trong giáo hội có ba bốn ông thánh Francisco, đây cơ là tôi nói rằng thánh Francisco Salesio ông hiện lành, quá sức hiện lành, nhưng mà lại ăn khách là được việc để bao nhiêu người trở lại là vì ngài hiện lành, ngài không có mắng chửi ai bây giờ. Cho nên về sau cả hai ba thế kỷ sau ta biết ông thánh Don Bosco, ông không muốn lôi kéo giới trẻ đấy, giới trẻ để về với Chúa, ông đi học về học thuật của mọi thứ, ông bảo muốn xem học thuật đến học giáo lý đi xem lễ. Thế là ông làm học thuật là trẻ trẻ nó khoái lắm, nhưng mà ông mới đổi cái tên của dòng ông thay vì Đông Bắc Xô, nhưng mà biết không, Salesio đấy, Salesio đấy, tức là ông thánh giám mục hay như vậy. Ở hiện nay thực sự thì có, tức là ngày xưa các cha già các sứ và sứ cổ cái là bắn chửi đánh không cả trù cái dữ tợn. Chúa Giêsu nó có muốn như vậy, cái hiện tại thứ hai nó mới khó và khiêm nhường trong lòng. Trời đất ơi, cái khiêm nhường này thì cái là phải học, cái là cho nên cái là mòn xương mòn chỉ ra với khiêm nhường. Cái thằng Lucifer nó không khiêm nhường cho nên nó bị phải ma quỷ vào luôn. Ông A Dâm phải là không khiêm nhường, nó suối là sẽ là biết như Thiên Chúa, cho nên là làm khổ người ta đó. Đấy, khiêm nhường các bạn là tôi tức cười đó. Quý vị quay lại quê thời bên này là ông thấy tổng phụ của họ là thấy Đao Minh nhá. Đấy, bên này là hàng con cháu là ông thấy Martin nhá. Và tôi cứ để ý lễ đạo vậy, chỉ có một hai người đứng đây, còn đến mười mấy người đứng cầu xin với ông thánh kia, vì ông cái lòng thiết lòng khiêm nhường. Trời ơi, bố ông là da trắng, gọi là bệ bạ với mẹ là da đen, đẻ ra hai người con. Đấy, thế thì ông có bị bố ruồng bỏ, nhưng mà lớn thông minh lắm, mới nghĩ rằng là mình đi tu thì mình cứ được học những cái hay để lên tâm hồn được bình an. Thế ông mới đăng ký được cộng vào tu. Nói với cha bề trên là con là cái thằng bọn da đen khiêm nhường vậy, con không dám xin đăng ký là học linh mục, con chỉ là ông thầy quen thôi. Bề trên thế là lạ thật. Thế sau á được chừng một hai năm ông mới nghe rằng cái ngân quỹ của nhà dòng đó là kiệt quệ. Ông đây ông nói là con thành thật con xin cha bề trên nghe lời con, bán con làm nô lệ để chừng đổi được hai ba năm để lấy tiền giúp nhà dòng. Bề trên còn dám làm, thấy không? Thế rồi có một lần ông ấy lễ sinh nhật đức mẹ, ông cầu xin với đức mẹ: đức mẹ ơi, các bạn các trong nhà dòng cha nọ thầy kia biết làm cái nọ kia để hoa ghét để biếu đức mẹ, con chẳng biết cái gì cả. Thì ông đứng giữa là thờ, ông nói xin đức mẹ nhận cho cái món quà của con hôm nay lễ đức mẹ, xin đức mẹ nhận nhá. Ông đứng giữa là thờ múa
chẳng biết múa cái điệu điệu gì. Nhưng mẹ bỏ xuống đứng lên nói là vỗ tay nghêu. Trong lúc đó bề trên từ đến trời vật để đi qua ghi cái ngày cái giờ đó đưa sang Roma, sống làm phong thánh lẻ lắm đó. Cho nên tôi thấy cái khiêm nhường là khó học lắm, chứ nói thì là dễ lắm. Nhưng mà khó vô cùng. Với chúng ta là thật sự trưởng lãnh đạo, chúng ta là những người lãnh đạo cứ nghĩ là mình hơn anh em, có rồi, trước mặt Chúa không có hơn gì hết. Đó là cái điều rất quan trọng vô cùng về khiêm tốn, cũng như ông thánh Gia Đen. Giáo hội có cái ông thánh Anton tu rừng Ai Cập là cái vị tu rừng đầu tiên. Thế thì thỉnh thoảng đi ra bìa rừng để giảng đạo cho dân thì cứ nghĩ rằng là ô bây giờ mình là số một, mình là thế nào thế kia. Thế có một lần thiên thần hiện ra với nói Anton à, cái lòng đạo đức của ngươi không bằng cái anh là vá giày ở cổng thành, sợ quá đi đến học đi. Ông đến học 3 ngày ông mới thấy cái anh vá giày đó nó có những cái tư tưởng mà về vấn đề khiêm tốn trước mặt Chúa gấp 10 mình. Thế là học gọi là sư phụ đấy. Tôi đi về sống khác hẳn đấy. Thế con là quỷ nó hiện ra, nó hỏi Anton how are you, ok you là cái người khiêm tốn hay là kiêu ngạo ở trần gian này, cho ta biết đi. Ông nói là tôi là cái thằng kiêu ngạo số 1. Thế là ma quỷ bảo thôi goodbye. Tức là nếu mà cứ nói mình là khiêm nhường là không xong rồi đúng không? Tức là nói là lúc nào tôi cũng bị cái cám dỗ kiêu ngạo ấy. Đó là cái mà chúng ta thấy cái chuyện mà trên cuộc sống, cái chuyện lãnh đạo nó ở cái chỗ đó. Mình là con số zero trước mặt Chúa, đó là cái rất rõ ràng của đời là sự thua đó. Thế thì bây giờ tôi có cái ý nghĩ thế này. Chúa Giêsu đã từng dạy dò các môn đệ. Ông ấy đòi thế là đòi thế kia, tôi nhớ hai đứa cái con Zebedê nói nhỏ với mẹ. Ê, mẹ đến mẹ xin Chúa đây nay mai Chúa làm vua, cậu cứ thường tin tin Chúa làm vua đó. Để cho một thằng người ta với chúng nhớ. Chúa mới la mà các ngươi không biết cái việc các ngươi xin, không biết cái việc các ngươi xin, cái việc đó là việc của Chúa Cha, nhưng mà các ngươi có dám ghé phát thánh giá với ta không? Thế là sợ quá sức mình nhớ. Rồi mình nghe cái chuyện gì chứ cái đòi lên ngồi bên tả bên hữu đó là con người của mỗi cho chúng ta đó. Đấy. Thế bây giờ muốn làm lãnh đạo để giúp Chúa lôi kéo người khác vào đoàn chiến của Chúa là thực sự chúng ta chỉ là cái dụng cụ. Chúa mượn cái đầu, cái tay, cái chân, cái miệng của chúng ta để nối tiếp cái việc cứu chuộc nhân loại. Đấy, thành thử ra chúng ta phải nhớ chúng ta chỉ là cái dụng cụ và để tớ vô ích. Nhớ cái câu đó. Cái thứ hai, mỗi ngày đừng bao giờ nghĩ là mình đã biết được về Chúa Kitô. Đấy, nhớ theo ông Thánh Phaolô, hãy học với Chúa Kitô mỗi ngày, đó là không bao giờ ngủ. Thì chúng ta nhớ Thánh Giao Agostino đã mấy chục năm thì mê mối con rớt con rơi rồi. Bà mẹ ông ra khổ, cuối cùng trở về. Mỗi một ngày ông cầu nguyện và xin lỗi dân cùng cầu nguyện trong Novarime, xin Chúa giúp con biết Chúa là ai, con là ai. Khi mà chúng ta nói thật với Chúa, hỏi Chúa như vậy, Chúa sẽ nói là mày là cái thằng gì đâu. Thực sự là như vậy, trước mặt Chúa chúng ta chẳng là cái gì hết. Đấy, thì khi mà Chúa đã muốn chúng ta coi mình, nếu không có Chúa giúp là con số zero thì chúng ta cũng là một số zero thật sự. Rồi, cái này là cái cốt cán của đạo Phật giáo. Trường lãnh đạo phải sống và phải làm gương cho người khác, chứ không phải chỉ có nói nhé. Tức là cái này có thể nói là cái cốt cán của đạo tình yêu thương. Cho đến ngày hôm nay tôi 54 năm linh mục, tôi vẫn chưa hiểu tại sao và người làm cái gì mà Chúa thương như vậy. Mà Chúa đã muốn chúng ta bắt chước Chúa thương như thế mới đi. Thấy không? Là hoan chưa Thiên Chúa tới cao mà loài người đã tội lỗi, thì bây giờ sướng là Cha tha thứ cho các con hãy ăn năn hối cải để thờ được về thiên đàng. Hiểu không? Làm người như chúng ta chịu đóng đinh và cái câu xuống thế để cứu nhân loại nghe nó dễ, nhưng mà để gánh tội thiên hạ tôi không bao giờ được. Tôi hiểu được cái gánh mà gánh cái kiểu mà đền tội thiên hạ đó, Chúa có cái gì đâu mà Chúa phải đền. Nhưng mà Chúa tỏ ra cái tình yêu như vậy, đó là cái mà Chúa làm gương để chết trên thập giá thì chúng ta không thể hiểu được, để chúng ta noi gương Chúa để yêu thương nhau. Để chúng ta thấy ông cái câu chuyện mà Chúa diễn tả cái ngày thánh sắc. Chúa chẳng hỏi về mày là mấy vợ, mấy con, mấy nhà, mấy cửa làm nghề gì. Chúa chỉ hỏi mày có vì tao và thương yêu giúp đỡ những kẻ nghèo hèn. Thế mà thôi, Chúa chẳng hỏi cái gì khác. Thế Chúa mới hỏi thế cái thằng mà lưu đá thì Chúa để bên trên, thấy không? Còn cái thằng cá để bên con chim, đó là lên thiên đàng rồi. Chúa chẳng hỏi gì khác. Cái chân thuận, khi mà suy niệm về cái này, cái chân thuận nói làm sao? Ngày xưa ở Việt Nam, có những ông giám khảo, nhiều khi lút lót xong là lộ đề thi cái đó. Trước khi thi là đã lộ đề thi cho mấy thằng sinh viên, thí sinh nào thu tài Việt Nam khổ quá. Thu tài một động mới được thu tài hai, tức là hai mà lên đại học. Rất là quá sức tâm lý rồi, nó lên đại học dễ đấy. Thế chân thuận nói là, Giê-xu là cái ông giám khảo, đã tiết lộ đề thi một cách free. Tức là cái đề thi là sao? Không có thiên đàng thì chỉ cần thế này thôi. Bây giờ thì không thể hiểu nổi nhé. Thật sự trong cuộc sống của chúng ta làm nó là những cái tiết chế tưởng là cái việc những cha xây nhà thờ để đập những cái nọ cái đoàn thể, cứ tưởng là có công trước mặt Chúa. Chúa bảo mày làm cái là Giê-rô, mày vì tao mà chứng tỏ là yêu thương, nhất là những người cần được yêu thương như tao thì tao mới vui. Đó là cái điều mà thực sự cho nên chết chúng ta cũng không sống nổi, cũng không thực hiện nổi trong cuộc sống của chúng ta. Được một phần nhỏ của Chúa Kitô khó lắm, rất là khó vô cùng. Thế thì khi tôi ghi cái đó vào đây là học mỗi một ngày cho đi là trong cái câu của ngạn ngữ về Tây Phương, cho đi hạnh phúc hơn để nhận nhé. Nhưng mà đa số chúng ta thích nhận, cho đi nó thiệt thòi, nó mất mát lắm, khó. Và cái vấn đề cho đi đó mà phải đợi cái lúc nào là bao nhiêu người biết là chúng ta cho thế này kia. Tôi nói nhỏ cái này, tôi nói giấu tên thôi. Có một cái ông cái dòng ở đây có nhiều người biết, có hàng bạc triệu. Đấy khi chết, ê, có một người con mới nói: cha ơi, con sẽ dùng tiền của bố con để lại, con sẽ tặng trung tâm mấy ngàn thì cha làm cho con một cái plug lớn giá là cô ở cuối thở. Các bạn xem có thấy không, cái người giàu ấy là Chúa làm cái gì đâu, và bây giờ chỉ muốn đi danh triệu thôi, đúng không? Cho tôi 1 triệu tôi chẳng biết làm cái plug giá là cuối thở để tôi vinh ông. Đó là cái người đời là như vậy, thấy không? Cho nên là cái vấn đề cho đi phải là cho nhưng không mới có công chứ mà đúng không? Nên việc chúng ta này cho thời giờ, cho thế nào, thế không phải chỉ là trong quốc xin lô mà ngoài đời này. Chúng ta sống, chúng ta cho đi, chúng ta hiện đại như tôi phải nói là tự nhiên quốc xin lô là sẽ nó có một cái sinh, cái sức sống ở trong tất cả anh chị em đoàn viên quốc xin lô. Tôi nói thật, tôi chia sẻ với ông Thẩm mấy lần là từ ngày quốc xin lô được đưa vào đây này, đưa vào sau dê này, thấy không? Về phải đến mấy chục ngày hay là mấy ngày, phải mấy năm ngày không? Từ ngày đầu ấy, đến bây giờ, mấy chục năm. Có phải là thông thường cứ nói là 4 năm, 4 năm ngàn hay là mấy ngàn.
trên 5.000 trang
ở Đà Lạt đấy. Nhưng mà chúng ta tự hỏi mình lãnh đạo vô một lần trong tới một hai lần đây chia sẻ với những tập cái đại hội Ultra nghe ghê không? Đúng cha tướng cái đại hội tuyệt vọng đại hội Ultra là tôi xem TV này này được bao nhiêu phần trăm người đến, đó là cái lỗi của chúng ta. Tôi thú thiệt, chúng ta phải làm như sao để cho tất cả đoàn viên không được 100% thì ít nhất là 50% hay là bao nhiêu phần trăm để cùng đến, cùng chia sẻ, cùng sống cái tinh thần đó. Chúng ta phải đấm ngực nhau. Thôi cũng là cũng chưa đâu, ta phải đấm ngực. Làm sao cái vương cái trường lãnh đạo chúng ta để mọi người thấy là phải đến học hỏi với Chúa, với anh em là những cái đại hội Utria. Tôi nói là nói về chính mình nữa, phải làm sao sống để cho người ta thấy không đến đó là lỗi cái lời hứa với Chúa, cái ngày chúng ta hứa được mấy ngày đó là cái rất quan trọng vô cùng đấy. Tức là chúng ta sống cho đi gọi là hoàn toàn không có ích kỷ thì người ta sẽ thấy nha. Đó là cái chuyện mà đã cho đi đó, là sự thiệt. Người ta hay tính toán thiệt là không có chơi, đó là cái là không xin lỗi, đó là canh tất lạc nói chung và riêng cộng đồng Việt Nam và sau cái gì là tôi đã thấy là một cái rất là đức dân thuận về Việt Nam là đưa cái phong trào về bàn. Lúc đó là ngài đưa những chương trình hay lắm, lúc mới rồi sau vẫn nước có thành thầy được đấy. Bây giờ tôi kể cái này chúng ta phải cùng đấm ngực nhau. Thực thật tôi có cái video đó, lần đầu tiên Đức Giang Thuận được giải phóng, được sang Roma, được lên Hồng Minh, đúng không? Rồi đến thăm nước Mỹ lần đầu tiên là trong cái vùng Los Angeles, Cuxillo tổ chức đón ngài ngàn người dự. Thế sau khi chia sẻ các thứ là ông cái ông đại diện đã biết là trong cái chức vụ gì nói là thưa Đức Hồng Y, phong trào quốc xí lơ của chúng con qua Mỹ này bây giờ đã thế này, đã mở rộng ở đông người, đã xâm nhập vào các hội đoàn giáo sứ ra mắt chúng con, bây giờ có thể nói là lực lượng mạnh lắm. Thế xong cuối cùng hỏi xin Đức Cha cho ý kiến của ông, các người đi lãnh đường hết xâm nhập vào chỗ đó, xâm nhập chỗ kia để làm gì? Phong trào quốc xí lơ là sống đức tin, âm thầm sống đức tin cho mọi người thấy cái gương sáng của mình. Cho nên Chúa Giêsu nói con, chúng con hãy sống là để cho mọi người nhìn thấy và ngợi khen Cha trên trời. Chồng đi bảo đấy, anh bây giờ anh uy quyền quá, anh vào các hội đoàn anh gây ảnh hưởng Cha xứ, ai cũng sợ với Chúa đâu. Chúng ta hầu nghi mắng, tôi còn nhớ lắm mà, ta biết không? Đó, nếu mà chúng ta chỉ đặt cái bề ngoài theo cái kiểu như là sức mạnh hay là uy quyền của một hội đoàn là sai hết đấy, chúng ta có thấy cái điều đó. Và Đức Hồng Y thật nói đấy nha, chứ không phải là cài đưa cái quốc xí lô vào Việt Nam đấy. Đây là thế này à, cái này là kinh nghiệm bản thân tôi chia sẻ chứ không phải để khoe. Mỗi tối tôi đi ngủ có hai điều là phải nói thẳng, phải cảm ơn Chúa đã tốt với tôi qua bao nhiêu chặng đường. Ôi giời, Việt Nam thì lúc bây giờ tôi 80 mấy rồi, ngồi nghĩ lại không có quên cái gì hết. Chúa đưa chúng tôi qua các đèo đường trong cái bài gì, Chúa chăn nuôi tôi qua cũng chính là dẫn dắt tôi thông lũng đó. Thấy khủng khiếp quá, mình làm cái gì nữa mà Chúa thương như vậy. Thế thì từ tối nào tôi cũng nghe cái bài hát chẳng phải con đã chọn ngài nhân trinh ngài chọn và tôi cũng nói hay quá đấy, trước ngày gọi con là kiện lợi đại là đối với tôi đó hay nói là thờ cái lễ lớn nhất của tôi đồng ý là Noel với người phục sinh là quan trọng, nhưng mà cái lễ ở trong tâm hồn tôi quan trọng nhất là cái ngày thanh niên vinh. Tôi hay nói với người ta này, trên đời dù là đạo hay là ngoài đời mà không biết cảm ơn là cuối đời không có hậu. Cứ tin tôi đi, cha mẹ anh em bất cứ ai là mà vô ơn á, cuối đời không có hậu. Tôi nói thật, không có hậu đâu. Ngay cả trong giáo trình cũng tôi biết mà, khi mà thế đó thế kia thì nghĩ là kia đó là vô ơn với Chúa đó, không có hậu là đủ mọi thứ khốn khốn khổ. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ thật sự. Nhưng mà cùng với cái chuyện lời cảm ơn đó, tôi cứ hay nói với giáo dân ở đây, lần hạt gia đình vào kia thì ok, nhưng mà cái kinh á, đi ngủ đó là phải dựa vào cái kinh cảm ơn đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Và cảm ơn được Chúa Trời là Chúa cũng đã thế này, đã thế này, sinh ra con cho người thân. Hay quá đấy, cái kinh cảm ơn đầy không, không thiếu cái gì hết. Và khi đã biết cảm ơn rồi đó, thì nó phải đi với cái tư tưởng tha thứ nhiều. Chúa ơi, Chúa tốt với con như vậy, và cả đời con liếu láo quá, đúng không? Con đã làm mất gặp Chúa, rầy. Thì thử ra, tối hôm nay, đi ngủ, con vừa cảm ơn Chúa, con vừa xin thành thật xin lỗi Chúa, Chúa tha cho con. Đó là cách ở Việt Nam các cụ gọi là gì đó, anh ăn tội khách trọn. Có đồng ý không? Tôi thật là thử chết mà, ban đêm trụy tim mà chết đó, là lên thiên đàng. Thế thì vì đã có cái ăn năn thật lòng trước mặt Chúa rồi. Các quý vị có biết là có hai cách ăn năn tội không? Có nhớ? Ai thử nói?
Cách chọn
và cách không chọn. Cách không chọn là, ơi Chúa ơi, Chúa tha cho con, con sợ hoàng ngục lắm. Nhưng mà cách không chọn, Chúa tha cho con vì con đã làm mất lòng Chúa yêu con mà con phản bội. Đó là cách chọn. Và cái cách chọn đó, tôi nói thật đấy nha, giả thử đó, đụng xe chết nó bất thình lình cũng được lên trên đàng. Không cần phải sức dầu, tại vì cái chuyện đó là cái giúp sức dầu hay là mình thánh thì giúp thêm tăng sức hơn. Nhưng mà cái gốc á là phải thành thật là xin Chúa tha tội vì con đã làm mất lòng Chúa, là đưa đi thiên đàng thẳng ngay. Thật sự phải nói vậy đó. Cho nên tối nào mình làm cái chuyện đó, đó ai có bệnh tim không có lo đi thiên đàng cả. Tối sẽ là bị tủy tim hay là bị não là không có sợ đấy. Rồi là thông hối đó đấy. À, với cái chuyện đó thực tế như vậy đó thì chúng ta mới có cái tâm tình của Chúa Kitô như anh thôi vừa đòi. Thế bây giờ thế này, một vài cái thêm thôi, thưa bà chị em đây, tôi hay nói là thờ chúng ta thì bắt chước Phêrô ngồi vào bàn tiệc ly, bắt đầu Chúa mới ngồi xuống, Chúa lấy cái chọn. Phêrô đến đây thầy rửa chân cho, biết đâu mới chảnh nhau. Ê, đâu có được, thầy rửa chân cho con không được. Thầy chúng ta không để ý câu đó, chúng ta không để cho Chúa rửa chân chúng ta, tại vì bụi chân chúng ta bụi từ trên đầu trở xuống, để cho Chúa rửa. Phêrô cứ tưởng là mình là Chúa đặt làm đầu hội thánh mà. Chúa rửa chân cho con, đáng không đáng, chưa bảo. Nếu con không để thầy rửa, thì chẳng bất nghĩa cùng thầy. Sợ quá. Thế bây giờ thầy nói, thầy rửa cả chân cả đầu con, không cần chân được rồi. Thầy, những cái câu chuyện chúng ta suy nghĩ nó hay vô cùng. Chúng ta không để cho Chúa rửa chân, có nghĩa là chúng ta không để cho Chúa thanh tẩy, đúng không? Chúng ta cứ tưởng là chúng ta không cần. Chúng ta đi đạo rồi chúng ta thế nọ cái hội đoàn kia, mà ngày nào cũng phải để cho Chúa rửa chân. Cái đó là ý kiểu nghĩ tới đó. Nhưng mà cái này quan trọng hai này. Ra về, đi lễ về, thay vì dẫn chân lên nhau để học một chân một khác, cái đó mới có. Không gì đây.
Cái sân sờ.
Đó là vì xỉu đấy. Đèn thôi được rồi. Để Chúa rửa chân đã khó, và đi rửa về rửa chân cho mình khác khó hơn. Các cụ hay nói câu gì không? Cái đòi rửa chân nó cắm ở trong cái chân mình là cái lấm nên mê, đúng không? Bao nhiêu bộ chân mình mà không để ý là cứ ấy người khác thôi. hãy rửa chân cho người khác bằng cái cách thay vì giẫm chân lên, và chúng ta giúp đỡ người khác với cái tâm hồn khiêm tốn, với cái không khiêm tốn rất là khó. Là điểm này, bây giờ chúng ta cái rửa chân nó có nhiều cách. Một trong những cách là chúng ta chưa xin có cái bài giảng về sửa lỗi cho nhau. Và đầu tiên mình nghĩ là khó vô cùng. Nhà nào biết nhà đó, mày đừng có xíu vào nhà tao đúng không? Nhưng mà chúng ta sửa lỗi anh em, đó là cái khó vô cùng. Mà chúng ta phải có một phận đảm. Không phải là mình khoe khoang là gia đình tôi đạo đức rồi, ông tội lỗi quá, ông xuống hỏng, cũng không nói vậy. Và là thưa bác, thưa ông, thế là thế này là ông hơi chiều các cháu quá. Thế là bây giờ để cho chúng nó không đi lễ nào kinh, tôi xin đề nghị thế này. Khó lắm á. Ở bên Mỹ này, nói cho nó khó lắm á. Nhưng mà chúng ta phải làm. Chúng ta phải giúp người khác, em phải thay vì gọi là khoe là mình tôi thế này thì kia, nhưng mà nói là mình rửa chân cho người khác bằng cách là chúng ta khiêm tốn. Tôi cũng là người tội lỗi lắm, tôi thế nọ thế kia, nhưng mà tôi có một phần phải chia sẻ với quý vị, với anh em, với cái lòng yêu mến của Chúa Kitô đó, nhá. Đó là cái động lực chúng ta dám làm như thế là chúng ta có cái niềm tin rằng chúng ta thấy Chúa Kitô ở trong chúng ta, và cũng phải thấy Chúa Kitô ở người khác. Ê, cái này thì khó. Tức là chúng ta rửa chân lại cho Chúa ở anh em khác. Cái này có mấy người nghĩ thế không? Khó, rất là khó. Thành thử ra thấy Chúa ở trong mình đã vậy, thấy Chúa ở trong anh em khác. Đấy. Và chúng ta là con cái của Chúa, được ở trong vườn non của Chúa, trong giáo hội của Chúa. Chúa nói rằng ta còn nhiều người ở ngoài đoàn chiên này, thấy không? Sao muốn chúng con giúp ta là đưa họ vào đấy, được lãnh đạo ở chỗ đó nha, gọi là sứ nhân ở chỗ đó. Đó là cái rất là quan trọng đấy. Thế thì tôi xin phép nói thế này, cũng được viết ở chỗ thế này à. Ta chọn là lần khi cuộc đời tiên người chịu khổ. À đây, cái câu chuyện mà tôi nghĩ cái nốt là tôi quên. Ông Phaolô khi mà té nằm xoài ra đó, chưa bảo sao bắt ta vân. Thế xong rồi hãy đi vào cái thành kia, có cái thầy cả Ananias giúp chúa được kia. Ông ấy kêu bố thầy cả, ông nói thay Chúa thế này này, này Phaolô, anh đã được Chúa tỉnh thức đấy. Bây giờ đó, Chúa bảo rằng Chúa sẽ chọn anh làm khí phụ rao giảng tin mừng, thấy không? Cho nên ông Phaolô nói là Chúa không sai tôi đi lập hội đoàn, đã đi rửa tội đông người, đi rước sách đó. Chúa sai tôi đi để rao giảng tin mừng. Nhưng mà lại có một cái câu nữa, có ai để ý sau khi ông Ananias nói về ý Chúa cho ông này, là sau khi là khí phụ rao giảng tin mừng nhé, là anh sẽ chịu khổ vì Đức Kitô nhiều lắm. Thế có một lần chúng ta đọc đấy, theo Thánh Phaolô kể không phải khoe, tôi đã bị thế này. Thế là có thể nói là cái công việc của ngài vất vả và làm kết quả gấp 3, gấp 4 ông Phêrô đó, chứ không phải ít đâu, Phaolô đấy. Đấy, nhưng mà lại phải thứ nhất là chứng nhân tin mừng đã vậy, mà là chịu khổ. Đấy, cho nên á, chúng ta thấy mỗi một lần chúng ta mừng để cái thánh cử đạo Việt Nam, bất cứ thánh cử đạo nào, có cái chúng ta gọi tiếng Anh là cái gì, Martyr đúng không? Martyr tiếng Hy Lạp gốc là gì đó, là chịu khốn khổ. Đấy, cho nên á, không có thánh nào mà không là thánh cử đạo, nói cho cái nghĩa đen đó, không có ai là không có. Là muốn đến thánh là phải khổ thôi. Đó là Chúa Giêsu nhắc qua Maradona là anh sẽ phải chịu khổ vì Đức Kitô. Và Phaolô là hãy diện đó là tôi khổ Chúa Kitô. Giờ cái nốt cuối cùng của tôi này, ở trong cái khẩu hiệu của Chúa Kitô nó có cái câu này, một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em. Hay quá đi, nếu đúng được như vậy. Nhưng mà nắm Chúa thì dễ, tại Chúa tốt quá. Nắm anh em nghe thì dễ, nhưng mà có đúng cách không? Tôi nói thật đấy, có những người loạn quạ chỉ thích nắm những đứa nào mình thích thôi. Quan trọng là như vậy, con người mà em anh nào mà không hợp với mình người ta không nắm, cái đó thì cũng siêu đông phất đi rồi. Đấy, nắm người khác và thấy là Chúa ở trong người khác đó, không cần người khác nó là thế nào da đen da đỏ như người nắm nên như vậy đó. Đó là anh em dễ bị hoặc là phe này hoặc là phe khác, hoặc là có thẳng đấy nhá. Trong một cộng đồng ở đây nó có nhiều hội đoàn, ta chỉ nắm với quốc sư là người ta thẳng khác, ta ăn chơi cái đó cũng lại sai, thấy không? Chúa Kitô ở everywhere, ở tất cả mọi người, chứ phe phái. Cái quan trọng nhất trong cái chuyện này là khi chúng ta nói cái câu nói là chúng ta theo ý riêng của chúng ta, theo cái tiêu chuẩn của chúng ta, thấy không? Chúa Giêsu có cái lần mà ta hỏi là ta bảo là mẹ và anh em đến muốn tìm thầy. Chúa Giêsu bảo là ai là mẹ là anh em của ta, là những người tìm thánh ý Thiên Chúa và làm theo. Thế về chúng ta khi mà chúng ta nắm tay và chúng ta theo kiểu ý riêng của chúng ta, là chúng ta theo ý riêng của chúng ta, thì ý riêng này nó sẽ giết cái sự soi sáng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Thành thử ra đấy, các hai anh em mà đòi bảo mẹ xin Chúa cho ngồi bên tạm bên hữu là theo ý riêng. Chúng ta phải cầu xin Chúa mỗi ngày, xin Chúa thanh tẩy con, đừng để cho con là bị theo cái ý riêng của chúng ta mỗi ngày, tại vì ma quỷ nó ghê lắm. Chúa có ý cho chúng ta tự do, nhưng mà Chúa đã để một bên là thằng quỷ, một bên là thế gian. Chúng ta có biết cái câu ba thù không? Đấy, đây ba quỷ một bên, thế gian một bên, ở giữa là thân xác nhé, ba quỷ sắc thịt của thế gian. Thế này, cái sắc thịt chúng ta nó chẳng ở giữa, thế là dễ muốn dễ lên khó vô cùng, thế là phải có ơn Chúa mỗi ngày. Và cái điều đó chúng ta cầu nguyện theo cái nhìn của Phúc Sư Lô là trong tay anh em và làm tay Chúa. Thế thì lúc đó chúng ta không có sợ gì hết. Thì từ đó tôi xin kết luận là mỗi người chúng ta, tôi trở lại câu này trước khi đi ngủ, nhớ lại tất cả những ơn của Chúa cho chúng ta, cảm ơn. Và trong khi cảm ơn đó, thầy nói với Chúa là chúng tôi như vậy mà sẽ có hơn bao nhiêu năm tháng mà mê mướt quá. Thành thử ra khi mà được như vậy là chúng ta ngủ yên thôi. Thế tôi chấm dứt đây, ông này ông ra lệnh để cho ít chút thời thắc mắc hay là hết giờ là nó tôi thắc mắc thôi thôi. Như vậy chúng ta chia sẻ tôi cũng thấy chẳng biết đó là sao. Thế là có cái gì mà lạc vào xin tha thứ nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn cha.
Cảm ơn cha.